như là Tư Mã Thiên, là người viết sử ký Hán Triều. Lịch sử Trung Quốc chúng ta, bộ lịch sử đầu tiên là do ông viết, Tư Mã Thiên viết. Tư Mã Thiên, ông ta theo học Tả Phu Minh. Tả Phu Minh với Khổng Lão Phu Tử là cùng một thời đại. Quyển Xuân Thu Tả Truyện, tức là Tả Phu Minh viết. Tư Mã Thiên là người Hán Triều, cách này đã mấy trăm năm rồi. Ông ta chuyên môn đọc Tả Truyện, chuyên môn học Tả Truyện, học được một tay văn chương rất hay. Ông ta đã thành công, là nhà đại văn học của Hán Triều. Hàng Vũ của đời Đường, quý vị đều biết, là một trong tám đại văn nhân của Đường Tống, đệ nhất của tám đại văn nhân. Ông học ai vậy? Ông học Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là người đời nhà Hán, còn Hàng Vũ là người đời Đường. Ông học sử ký, đọc sử ký đều là một môn thâm nhập, chuyên môn trên sử ký hạ công phu, đọc tụng, học tập. Ông đã thành công, trở thành nhà đại văn hào của một thời đại. Đây đều là lấy người xưa làm thầy, học người xưa, vậy đương nhiên sẽ không sai trái. Trong Phật môn chúng ta, Ngẫu Ích Đại Sư của Tịnh Tông chúng ta là một người rất phi thường. Ngẫu Ích Đại Sư là tư thục Ngài Liên Trì. Ngài là học trò của Ngài Liên Trì. Kỳ thật, Liên Trì cùng Ngài chưa gặp mặt qua. Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, toàn tập của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Ngài là chuyên đọc sách của Liên Trì, chuyên học Liên Trì Đại Sư, làm học trò của Liên Trì Đại Sư. Ngài học rất giống Liên Trì, là tổ sư Tịnh Tông đời thứ 7 của chúng ta. Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 8. Anh xem đều học thành công cả. Những tấm gương tốt còn đó thì chúng ta có được biện pháp. Những người hiện nay, ai là thiện tri thức thiệt, ai là thiện tri thức giả, chúng ta nhục nhãn phàm phu chẳng có biện pháp phân biệt được. Vậy phải làm sao? Chúng ta đi tìm người xưa. Trong số người xưa cận đại nhất là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư có văn sao vẫn còn. Hiện nay Đài Loan xuất bản có toàn tập. Nếu chúng ta chuyên đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao, chuyên học Ấn Quang Đại Sư, thời gian học tập theo lề lối của người xưa ít nhất là 5 năm. Trong 5 năm này, tôi không xem kinh luận khác, không xem loại sách khác, không nghe người khác giảng diễn. Tôi chuyên theo Ấn Quang Đại Sư để học tập, vì anh là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là hòa thượng truyền pháp của anh. Pháp của anh có được là từ Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta dùng phương pháp này mà tìm thiện tri thức hay lắm, yên ổn vững vàng, quyết định không sai. Huống chi Ấn Quang Đại Sư, chúng ta hiện nay biết được Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại đấy, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới. Theo Ngài học thì sao có thể sai được chứ? Vậy tôi xin khuyên chư vị đồng tu phải nhất tâm chuyên đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tụng Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Đây tức là bảo anh trực tiếp theo học Đức A Di Đà Phật. Thầy của ta là ai vậy? Là A Di Đà Phật. Điều này một tí cũng chẳng sai, đích thật là học trò của A Di Đà Phật. Học trò của A Di Đà Phật làm gì chẳng sanh đến cực lạc thế giới chứ? Học trò của A Di Đà Phật làm gì có thể có tri kiến sai quấy chứ? Không thể có được. Cho nên dùng phương pháp này, chúng ta rất dễ dàng tìm được vị thầy mà mình ưa thích. Tức là anh ưa thích Liên Trì Đại Sư thì anh đọc Liên Trì Đại Sư. Anh thích Ngẫu Ích Đại Sư, toàn tập của Ngẫu Ích Đại Sư phân lượng cũng khá khả quan lắm, ở Đài Loan đều đã xuất bản. Ưa thích A Di Đà Phật thì là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên công Tịnh Độ Tam Kinh. Đây là chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học, dùng phương pháp này để thân cận thiện tri thức, cách này thì sẽ không sai. Ngã tùy nhất thiết Như Lai học, tu tập phổ hiền viên mãn hạnh. cúng dường quá khứ chư Như Lai, cặp giữa hiện tại thập phương Phật, vị lai nhất thiết thiên nhân sư, nhất thiết ý lạc dài viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế hợp, tốc đắc thành tựu đại bồ đề. Hai bài kể này thật tại là một hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Đây là theo Phổ Hiền Bồ Tát Đại Hợp, là hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Hai bài kệ này đem nội dung trong hạnh nguyện phẩm chỗ nói đến đã bao gồm cả, toàn bộ đều bao gồm cả. Bên trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý, tức là câu vị lai nhất thiết thiên nhân sư, bởi vì phía trước dễ hiểu, câu quá khứ chưa như là dễ hiểu là quá khứ Phật, hiện tại thập phương Phật cũng dễ hiểu, quá khứ Phật hiện tại Phật, vị lai nhất thiết thiên nhân sư là vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Tức là tất cả chúng sanh hiện tại. Hiện tại tất cả chúng sanh đích thật đều là vị lai Phật. Nếu chúng ta coi rẻ tất cả chúng sanh, vô lễ với tất cả chúng sanh, đó tức là khinh mạng vị lai Phật. Đây là thật. Vậy chúng ta cứ ngày ngày làm việc này thì ngày ngày tạo tội nghiệp. Chẳng biết tất cả chúng sanh là vị lai Phật đấy. Thật tại mà nói, Phật trong Đại Kinh, tức là Kinh Hoa Nghiêm, Đại Kinh, trong Kinh Viên Giác cũng nói, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Tất cả chúng sanh này, bao gồm chính chúng ta, vốn là thành Phật. So với vị lai Phật nói được càng chân thiết hơn. Vị lai vẫn còn rất xa, vốn là thành Phật hiện tại là đây. Càng nói càng chân thật, cầu bổn lai thành Phật đích thật là chân thật. Hiện nay tại sao biến thành nông nổi này? Trong nhãn quan của Phật nhìn thấy hiện nay là hồ đồ Phật, mê hoặc điên đảo là hồ đồ Phật đấy. Chỉ chờ đợi anh thức tỉnh trở lại. Thức tỉnh trở lại đi sao? Thì anh cùng tất cả chư Phật Như Lai quyết định chẳng có sai khác. Nhất thiết ý lạc giai viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế học. Tam thế học này là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Cách này mới có thể viên mãn thành tựu đạo nghiệp, mới có thể tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng sâu nặng, thấy đều có thể tiêu trừ. Khi nãy giới thiệu với quý vị đó, chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học. Đây là phương pháp tu học tối thù thắng. Phổ Hiền Bồ Tát thật tại mà nói cũng là như vậy, đều là lấy A Di Đà Phật làm thầy. Cần tu thanh tịnh ba la mật, hằng bất vong thất bồ đề tâm. Mấy câu trong đây rất khẩn yếu, cùng với sinh hoạt tu học ngày thường của chúng ta có sự quan hệ mật thiết. Chúng ta tu hành rốt cuộc tu đó là gì? Cái gì gọi là tu hành? Nếu hàm ý của hai chữ này đều không hiểu rõ, vậy là mê hoặc điên đảo. Tôi trong những lần giảng thường thường nói, thường thường đánh thức các bạn đồng tu. Đương nhiên mỗi một hội đều có người mới đến, phía trước chưa được nghe những chỗ then chốt quan trọng. Phải nói thêm vài lần chẳng có hại. Tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi Phật tại trong kinh đem nó quy nạp thành ba đại loại, tức là thân, ngữ, ý, tam nghiệp. Nghiệp tức là anh đang tạo tác gọi là nghiệp. Động tác của thân thể, thân nghiệp. Ngôn ngữ của miệng, khẩu nghiệp. Cái niệm trong tâm là ý nghiệp. Sự tạo tác của thân, ngữ, ý của chúng ta nếu đã sai, đem nó tu sửa trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chính, hành vi sai quấy nhất định phải hiểu rõ ràng. Hiện nay mọi người đem hai chữ tu hành hiểu sai mất. Cái gì là gọi là tu hành? Mỗi ngày lạy Phật là tu hành, mỗi ngày tụng kinh là tu hành, cho những thứ này là tu hành. Sau khi công khóa sáng tối xong rồi thì là không tu hành nữa, thì tạo nghiệp trước. Một ngày khóa sáng tối 2 giờ tu hành, còn lại 22 giờ tạo nghiệp, thì anh làm sao thành công được? Cho nên quý vị nên biết, tu hành là ở nơi chỗ khởi tâm động niệm. Thời thời khắc khắc, khi một niệm nổi dậy, ồ cái niệm này không đúng, gấp rút sửa đổi trở lại, đây gọi là tu hành. Một câu nói sai rồi, gấp rút, rút trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là sinh hoạt của chúng ta. Muôn ngàn xin chớ hiểu lầm. Vậy thì tu hành lấy gì làm tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn rất nhiều, trong kinh luận giảng được vô cùng tường tận. Nơi đây cử ra cho chúng ta một cương lĩnh, một đại nguyên tắc thanh tịnh. Đây là quyết định chính xác. Tâm của chúng ta thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân ngữ ý ba nghiệp đều thanh tịnh, vậy thì anh là một người tu hành giỏi chân chính. Đây là tiêu chuẩn. Thân ngữ ý chúng ta không thanh tịnh, vậy thì là lỗi lầm trùng trùng. Lỗi lầm trùng trùng, cái lỗi lầm nghiêm trọng đó tức là tội nghiệp. Câu thứ hai là hằng bất vong thất bồ đề tâm. Hằng là vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể quên mất bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Là cái tâm giác ngộ, giác tâm. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh A Di Đà yếu giải, giải thích bồ đề tâm cho chúng ta, ngài nói được quả là vô cùng vô cùng hay ho, đơn giản rõ ràng, khiến chúng ta nghe rồi một tí đều chẳng mơ hồ. Ngài giải thích thế nào chữ bồ đề tâm này? Ngài nói chúng ta nhất tâm hy vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái tâm đó tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách này dễ hiểu. Cách nói khởi tín tam tâm, quán kinh tam tâm, nói đến khiến chúng ta mơ hồ điên đảo. Nói được nhiều như vậy, ngược lại không rõ ràng. Ngẫu Ích Đại Sư một câu này nói được minh bạch. Từ trước đến nay không có ai từng nói như vậy, trong kinh cũng không có nói qua như vậy. Ngài nói được chính xác không? Vô cùng chính xác. Bởi vì trong tâm con người, niệm niệm đều nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều tưởng đến A Di Đà Phật, nghĩ đến vãng sinh, nghĩ đến Thánh Phật. Cái tâm này không phải vô thượng bồ đề tâm. Vậy thì cái gì gọi là vô thượng bồ đề tâm? Ngài nói được hay vô cùng. Chúng ta áp dụng cách nói này của Ngẫu Ích Đại Sư thì là thiết thật. Cho nên câu này tức là thời thời khắc khắc chẳng quên cầu sanh tịnh độ. Đây tức là hằng bất vong thất bồ đề tâm vậy. Diệt trừ chướng cấu vô hữu dư, chướng là nghiệp chướng, cấu là ô nhiễm. Chúng ta nhất định phía trước đã nói rồi, phải tu thanh tịnh tâm, nghiệp chướng và ô nhiễm của chúng ta thảy đều có thể tiêu trừ. Cho nên người học Phật tâm nhất định phải thanh tịnh. Chúng ta có vọng tưởng thì tâm không thanh tịnh, có phân biệt thì tâm không thanh tịnh, có ưa ghét thì tâm không thanh tịnh, có phiền não thì tâm lại càng không thanh tịnh. Những thứ này cả thảy đều phải vứt bỏ. Lời này nói thì dễ, làm thì khó. Kỳ thật làm cũng không khó, là vì anh không chịu làm. Chịu làm thì khó ở chỗ nào đâu, làm ở cách nào? Từ sáng đến tối chỉ một câu Phật hiệu thì là hoàn toàn làm được cả. Một câu Phật hiệu quả thật cả thảy đều viên mãn. Tâm tôi không nghĩ thứ khác, chuyên nghĩ đến A-di-đà Phật, chuyên nghĩ đến Tây Phương tịnh độ. Đây là thân tâm thanh tịnh. Nghiệp chướng và cấu là tội nghiệp, cả thảy đều tiêu trừ hết. Nhất thiết diệu hạnh giai thành tựu. Những pháp môn mà Bồ Tát chỗ tu này, chúng ta hãy đều viên mãn thành tựu. Ư chư hoặc nghiệp cập ma cảnh, hoặc là mê hoặc. Nghiệp tức là tạo nghiệp. Cái đây là bản thân chúng ta đầy đủ. Còn ma là bên ngoài. Ma tức là chướng ngại, tức là dày vò, khiến chúng ta bất luận làm việc gì đều chẳng thuận lợi, đều có trở ngại. Đây thì gọi là ma cảnh. Kinh điển thời xưa, kinh điển thời xưa, chữ ma này phía dưới là chữ thạch, cho nên vừa nhìn thấy thì hiểu được là chữ ma của chiếc ma, tức là giày vò, là chiếc ma. Vậy đem chữ thạch bỏ đi, đổi thành chữ quỷ. Chữ này là do vua Lương Võ Đế tạo ra. Vua Lương Võ Đế đối với Phật giáo quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Vua Lương Võ Đế nói chữ chiếc ma này làm người ta quá khổ sở đi thôi, giống như ma quỷ đáng sợ thế đó, cho nên đem chữ thạch bỏ đi, đổi thành chữ quỷ. Chữ này là do Lương Võ Đế tạo ra. Vậy nên về sau chúng ta nơi trong kinh văn thấy được chữ ma này đều dùng chữ này, cho nên phải biết chữ gốc của nó. Chữ gốc của nó là chữ ma của chữ thạch. Đây là Lương Võ Đế sửa lại. Sửa được đương nhiên cũng rất có đạo lý. Chiếc ma tức là giày vò, quả thật rất khó chịu đựng. Thế gian đạo trung đắc giải thoát. Thế gian này toàn bộ tất cả pháp anh có thể lìa khỏi, anh có thể buông xuống, có thể xả bỏ, vậy thì anh sẽ được giải thoát. Được giải thoát. Do như liên hoa bất trước thủy. Đây là một tỷ dụ. Phía sau hai câu đều là tỷ dụ. Diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Hoa sen xanh trong bùn nhơ. Bùn đại biểu ô nhiễm, đại biểu ô nhiễm. Nó mọc trên mặt nước. Nước đại biểu thanh tịnh. Hoa của nó nở trên mặt nước. Ý nghĩa này tức là nói nhiễm tịnh đều lìa khỏi. Chẳng những pháp nhiễm tôi phải xả bỏ, mà ngay pháp tịnh cũng xả luôn. Nhiễm và tịnh đều chẳng dính nhiễm. Đây mới gọi là chân thanh tịnh. Cho nên trong nhà Phật thường dùng hoa sen để biểu pháp tượng trưng. Đem bùn dưới đáy nước đại biểu lục đạo. Nước trong đại biểu tứ thánh pháp giới, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Đây gọi là thập pháp giới. Hoa sen nó đã siêu việt thập pháp giới. Đây tức là nhất chân pháp giới. Đây là bất đắc dĩ đặt cho nó cái tên là nhất chân pháp giới. Cho nên nhất chân pháp giới là ở trên thập pháp giới. Thập pháp giới đều chẳng phải chân chánh thanh tịnh. Nhất chân pháp giới mới chân chánh thanh tịnh. Tịnh và nhiễm đều xả bỏ hết. Ví dụ cho hoa sen chẳng dính nước, diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Nhật nguyệt vận hành tại trên không trung mà chẳng trụ tại không trung. Cùng ý nghĩa, ví dụ phía trước là phương pháp giống nhau. Đây là chẳng nói rõ cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, sở hữu giữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội, thân khẩu ý nghiệp giai đồng đẳng, nhất thiết hạnh nguyện đồng tu học. Bài này tức là Tây phương cực lạc thế giới, chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới thật thật tại tại là pháp giới của Phổ Hiền đại sĩ. Phật đã nói không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Chúng ta vừa mới sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là tu Phổ Hiền hạnh. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai thì nói rất rõ ràng, nói đó là Tây phương sở hữu tất cả đại chúng đều tuân Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Phổ Hiền đại sĩ chi đức tức là mười đại nguyện vương. Có thể thấy rằng Tây phương thế giới người người đều là tu hành pháp của Phổ Hiền. Bằng cái tâm lượng quảng đại vô tận để tu Bồ Tát hạnh. Đây là nét đặc sắc của Phổ Hiền hạnh. Sở hữu giữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội.